Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào ba em Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali trời đẹp lắm, bên Dallas và các vùng phụ cận chắc cũng đẹp như vậy phải không?
Dạ vâng ạ. Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào chị Bích Ti ạ. Dạ vâng, cái thời tiết ở Dallas hiện tại thì bên ngoài trời rất là mát mẻ đó chị Bích Ti. Dạ vâng, mùa thu đã đến rồi chị.
Đúng rồi, mùa thu đã đến rồi.
Dạ, chị Bích Ti có khỏe không ạ?
Bên này thì Bích Ti khỏe.
Dạ vâng.
Thật ra mùa thu đến thì rất là mát mẻ, nhưng mà khi mà nhìn về cái cộng đồng ở bên này đó thì cô Bích Ti cũng rất là buồn. Mấy tháng nay thì nó cứ lộn xả lộn xộn, chắc bên nó cũng nghe cái bên Cali này ấy gì đó. Yeah. Chúng ta mấy chục năm này đi lưu lạc qua xứ người rồi tạo được một cái tên Sài Gòn mà coi như là mang danh là của thủ đô của cái người tị nạn chúng ta, mà bây giờ nó cứ lộn xộn như thế này rồi không biết ngày mai sẽ ra sao đây nữa. Thành ra là những người mà còn nghĩ đến cộng đồng Việt Nam cũng giống như là về Việt Nam mà mai mốt mong là được sống nơi quê hương đất nước chúng ta để cho nó có tự do dân chủ thì không biết như thế nào, chắc cũng chỉ chờ nhờ trời thôi chứ trời giờ không biết làm sao được hết.
Dạ vâng, sau cái ánh sáng, sau cái mây mù thì thế nào cũng có ánh sáng xuất hiện à. Dạ vâng, qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai.
Cô Bích Ti cũng là mong như vậy thôi.
Dạ vâng.
Đó, bởi vì nó có nhiều bên này, nó có nhiều cái thế lực lắm, mà mình nói ra thì mình cũng hết đụng chạm người bên này đến đụng chạm người kia, thành ra nhiều khi có nhiều người họ muốn nói mà cũng không có dám nói ra được nữa. Cái khổ nó là như vậy đó. Thành ra là mỗi người cá nhân mình thì cũng phải có một cái lập trường riêng thì cái cộng đồng của mình nó mới đứng vững được, với hơn nữa là có các con cháu mình á, nó nhìn thấy mà cộng đồng chia rẽ như thế này, cũng giống như là mình tâm sự với các con cái cháu mình á, thì các cháu nó không có hiểu gì hết, chúng nó đẻ hết bên này chúng nó không có hiểu gì, nó là cái vấn đề của cộng đồng ở khắp nơi, chỗ nào có người dân Việt là nó cũng bị những cái problem nó là như vậy. Thành ra chính các con cháu mình á, mà mình trực tiếp mình nói chuyện với chúng nó mà chúng nó cũng không hiểu được, cái đó là cái buồn lòng nhất á.
Dạ vâng, dạ đúng rồi. Bởi vì những cái việc làm, những cái câu chuyện mà cha ông mà như vậy thì đâm ra các cháu nó cũng chán, nó cũng không có quan tâm.
Đúng đúng, mà nó không quan tâm, mà đến dạ khi vâng. Ví dụ mình bảo các cháu nó làm cái gì cho cộng đồng Việt Nam mình đó, hay là trong ví dụ như cộng đồng Việt Nam mình có tổ chức cái này cái kia chẳng hạn đó, thì bảo chúng nó coi như là dấn thân vào làm, chúng nó lắc đầu ngoài ngoại á, nó nói thôi mẹ ơi con sợ lắm. Bố ơi con sợ lắm.
Bố mẹ con sợ mà. Có phải anh chị, bố mẹ con sợ, đừng nói như các cháu lắm.
thì đúng như vậy, bố mẹ mình còn sợ hơn chi mà con mình nữa.
Dạ vâng.
Cái khổ nó là như vậy, thành ra là nghĩ đến cái cộng đồng mình nghĩ mà
thấy cũng buồn chị
rất
ha.
Rất là buồn. Dạ vâng. Cũng rất là buồn. Có những cái thế lực phía bên ngoài và hơn nữa là thế lực ở trong nước họ đưa ra ngoài này đó, họ làm cho cộng đồng mình nó lộn xộn lộn xộn. Thành ra là thôi thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình của mình hôm nay thì Bích Ti cách đây mấy ngày Bích Ti có ghé vào một cái nursing home ở quận Cam này. Bích Ti không có vào nhiều thường xuyên nhưng mà lâu lâu á thì đi theo mấy chị bạn bên này đó, mấy chị cũng làm việc nghĩa, các mấy chị cái rủ Bích Ti đi. Thì hôm cách đây mấy ngày Bích Ti có ghé vào nursing home thì Bích Ti có gặp một cái bác tội lắm. Bác ấy cái gặp Bích Ti thì bác ấy trước khi bác vào nursing home thì bác cũng có gặp Bích Ti ở ngoài này rồi, ở ngoài quận Cam cũng có mấy lần. Và bây giờ không ngờ bác ấy vào nursing home, bác nhận ra Bích Ti, thành ra là bác ngồi có tâm sự cũng khá lâu, rồi Bích Ti cũng phải ngồi nói chuyện với bác một phải nói thì ít trên nửa tiếng đồng hồ á, gần tiếng đồng hồ để cho an ủi bác như vậy. Thì bác ấy buồn lắm, mặc dù bác ấy vào nursing home nhưng mà bác ấy cũng thật sự ra là bác cái chân của bác bây giờ bác đau, bác đi không nổi nữa. Chứ mà cái tinh thần bác ấy cũng còn minh mẫn lắm. Cái khổ cho những người mà tinh thần minh mẫn á, mà người ta phải nằm một chỗ đó, người ta khổ lắm. Bởi vì người ta biết nhiều thứ, người ta thông minh, người ta không có lẫn, lú lẫn. Thành ra là người ta biết nhiều thì càng biết nhiều bao nhiêu thì người ta lại càng buồn bấy nhiêu. Cái vấn đề của gia đình của bác ấy thì bác ấy tâm sự với Bích Ti như thế này. Thì hôm nay Bích Ti cũng xin nêu lên đây để nhờ các quý vị thính giả góp ý kiến và dùng cho bác ấy. Bác ấy năm nay là mới có 72 tuổi thôi mà còn khỏe mạnh, nhưng mà ngồi đi không được nữa. Dạ, hai chân của bác ấy nghĩa là đau lắm, mà bác bảo là đi mổ thì bác không có dám đi mổ, nhưng thành ra là bác ấy cứ nằm một chỗ, hai cái đầu gối ấy, bác ấy bị cái bệnh mà coi như bệnh rỗng xương, loãng xương đó, rồi bị ngã nữa đó. Bác ấy có bốn người con và có hai người con ở đây và hai người con ở Việt Nam. Thì chồng bác ấy vẫn còn sống ở đây, nhưng mà bây giờ ông chồng cũng không có đi vào, ông chồng 75 tuổi thì cũng không có đi vào để mà thăm nom bác nữa. Và ông chồng cũng lăng nha lăng nhăng đi về Việt Nam rồi bồ bịch người này người kia đó, thì cũng bỏ bê bác nằm ở trong nursing home. Còn hai người con á, một người con trai một người con gái ở bên này cũng vậy, nó lấy luôn cái nhà của bác. Và nó để cho ông chồng bác cũng như là bác ở. Nhưng mà bây giờ thì cả gia đình đưa bác ấy vào trong nursing home này. Và chồng thì cả tháng cũng không có thấy mặt ông chồng đâu. Đó, mà ông chồng trước khi đưa bác vào nursing home thì ông chồng ông đi về Việt Nam và ông bồ bịch lăng nhăng với một bà một cô nào đó ở Việt Nam. Thành ra bây giờ cứ đi về Việt Nam hoài. Rồi vợ thì không săn sóc, con thì hai đứa con bên này thì cả tháng không thấy mặt mũi nó đâu cả, đứa con trai đứa con gái. Rồi cũng có hai đứa con ở Việt Nam nữa thì chúng nó lờ bác đi luôn. Nó bác có căn nhà Việt Nam thì hồi đó bác ấy, cho chúng nó ở, cho hai đứa con ở Việt Nam cái căn nhà đó, chúng nó chia nhau ra nó ở. Thì bây giờ hai đứa con bên này ấy, thì nó bận làm ăn buôn bán gì đó, rồi rốt cuộc thì cả tháng trời nó không đứa nào bác mặt. Thành ra bác nằm ở trong nursing home bác rất là buồn lắm đó. Rồi chỉ có một cái sự an ủi là ông chồng thôi, mà ông chồng ông cũng bê bối như vậy, ông cứ đi về Việt Nam rồi ông cũng bồ bịch lăng nhăng bên đó. Thì giờ cái hoàn cảnh của bác ấy, bác tham Bích Ti và bác nói và bác muốn, nhiều lúc bác muốn chết lắm, bác chán đời, bác không muốn sống nữa đó. Nhà thì sang tên cho mấy đứa con rồi, để cho hai bác được có cái tiền ăn cái tiền welfare, tiền gì đó, tiền người già, với ăn cái tiền bệnh tật, rồi ăn cái tiền Medicare. Ở bên Cali này quý vị biết là nó có cái Medicare nữa, tức là mình low income thì là họ cho hết tất cả. Thành ra bác ấy, hai vợ chồng mới bàn nhau là để tên sang tên cả chục năm về trước cho mấy đứa con ở phía bên này đó. Thành ra coi như bác là tay trắng. bác không có gì hết. Mà trong khi đó đi vượt biên vào năm 1980, gia đình vượt biên qua bên này, bác nuôi dạy đàn con, ăn học. Tất cả rồi đứa thì ăn học thành tài, rồi buôn bán làm ăn, tụi nó khá giả lắm. Và bây giờ đến tuổi già 72 tuổi mà bị liệt, coi như bị liệt, đó, nằm một chỗ thì là không ai chăm sóc hết. Thì qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta mới nghiệm nó như thế này. Bích Tý thấy là cũng buồn giùm cho bác lắm. Thành ra là bác ấy gặp Bích Tý, bác ấy cứ níu lại bác nói chuyện. Thì Bích Tý cũng thấy thương. Tại vì cũng biết nhau, bác biết Bích Tý từ trước, mà Bích Tý cũng biết bác qua một số cái chương trình ở bên này. Đó, thành ra Bích Tý cũng cảm thông để ngồi nghe bác tâm sự và cũng khuyên bác một vài câu. Đó thì quý vị theo những cái trường hợp như thế này thì xin quý vị có những ý kiến gì để giúp dùng cho bác không? Hoặc để chúng ta qua những câu chuyện này chúng ta rút những cái bài học như thế nào về nhân tình thế thái, cũng như là về đối các con cái ở bên này, chồng con bên này như thế nào, thì xin quý vị gọi ý kiến vào với những cái số phone quen thuộc của đài. Bích Tý rất là cảm ơn, và Bích Tý cũng hứa với bác là khoảng chừng 2-3 tuần lễ nữa thì Bích Tý sẽ vào thăm bác lại, và coi như là đến giúp đỡ bác được cái gì thì là Bích Tý giúp thôi. Dạ, cũng như là an ủi bác nữa. Và nếu quý vị có những ý kiến gì thì xin quý vị cho ý kiến để Bích Tý đưa ý kiến vào để Bích Tý nói chuyện cùng với bác. Dạ, Bích Tý xin cảm ơn rất nhiều, và cô trở lại chương trình cùng với mấy em.
Dạ vâng, qua cái câu chuyện của chị Bích Tý vừa gửi đến chúng ta thì Thanh Hùng, Nhã Quyên và Hoàng Tuệ cũng rất mong quý thính giả gọi vào số 817-899-4110. 817-899-4110 trong chương trình có những niềm riêng này để chia sẻ cũng như là góp ý trong cái câu chuyện của cái bác gái 72 tuổi như trường hợp vừa rồi là chị Bích Tý đã gửi đến cho quý thính giả. Mục đích để chúng ta góp ý và cũng như là để giải quyết những cái giúp cho cái hoàn cảnh của bác á, làm như thế nào tìm ra một cái sự coi như là đỡ rắc rối hơn và có một cuộc sống tốt hơn, cũng như là hàn gắn lại trong cái vấn đề mà gia đình cho hạnh phúc hơn, và thực tế hơn nữa là để giúp cho bác không còn buồn bã nữa. Dạ vâng, xin mời quý thính giả đến với chương trình có những điểm riêng qua số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin kính mời quý vị gọi vào góp ý cho bác. Xin lỗi,
bác
của Bích Tý, bác Yến. Dạ.
Bác Yến.
Bác Yến trong bức thư ngày hôm nay 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào để chia sẻ với bác, và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Tý tôi ạ.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Phải tôi không?
Dạ phải ạ. Xin gì cho biết tên ạ?
Tôi tên Hương, tôi nghe cái bà cụ này cái hoàn cảnh cũng tội nghiệp. Theo tôi á, là tôi góp ý như thế này. Hai đứa con bên Mỹ nó cũng lơ, mà hai đứa con bên Việt Nam nó cũng lơ, mà ông chồng nó ông cũng lơ. Mà vô cái dưỡng lão bên Mỹ này mà nằm dưỡng lão phi thì cũng buồn lắm. Thì bà có được tiền hưu và cái thu nhập thấp cũng được ít trăm, đâu 300 ví dụ gì đó, lương hưu á, bà về Việt Nam á, bà vô dưỡng lão ở Việt Nam bà đóng tiền. Tôi thấy trên mạng á, nó nói là cái giá cao nhất á là 9-10 triệu, còn giá thấp nhất á là 3 triệu mấy, nó cả ăn cả ở luôn trong nước sinh hôn bên Việt Nam á. Thì bà có được ít trăm lương hưu thì bà nên về bà vô dưỡng lão của Việt Nam á, thì tốt cho bà. Mình nằm ở dưỡng lão đóng tiền á, thì nó vẫn hơn với dưỡng lão phi đó. Thì theo tôi góp ý cho bà như vậy. Có nhiều người họ về, họ vô đó họ nằm, con cái muốn gái tới thăm gái không gái tới thôi, nhưng mà mình nằm mình đóng tiền cho dưỡng lão Việt Nam. Rồi
ở tỉnh nào bị về không?
À?
Dạ, cô Hương ơi, như vậy là cái viện dưỡng lão Việt Nam mình ở tỉnh nào vậy?
Bữa hôm trước là tôi coi trên mạng, tôi ghi là số điện thoại mà tôi gọi nó không bắt máy. Tôi gọi nó không bắt máy, theo tôi nghĩ á, nó ở đâu, Bình Dương, Sài Gòn gì đó nhiều lắm lận, nhưng mà bên Mỹ thì mình gọi nó không bắt máy, chỉ có trực tiếp đi về Việt Nam thì mình báo nó luôn thì được.
Dạ, nhưng mà bây giờ
nó
ai
địa chỉ rồi số điện thoại, nhưng mà ngồi Mỹ thì gọi thì nó không bắt máy, nhưng mà theo tôi nghĩ về Việt Nam đi tới luôn thì nó sẽ không, nhờ một người nào bà con dòng họ Việt Nam đó họ dạ. thăm bên đó là mình chở bà về vô luôn dưỡng lão ở Việt Nam.
Dạ.
Dù sao nằm với dưỡng lão mà tốn tiền nó vẫn hơn với dưỡng lão phi chứ.
Dạ. Bao nhiêu triệu dì Hương nói là bao nhiêu triệu? 9-10 triệu thôi hả? 9-10 triệu thế là bao nhiêu tiền Mỹ vậy chị?
Chín triệu mấy, 10 triệu là cỡ 400 mấy đô là giá cao nhất. Còn giá thấp nhất là 3 triệu mấy. 3 triệu mấy thì nên đã cỡ 150-180 đô gì đó. Mà cả ăn cả ở luôn. Mình về bên đó mình dễ tính hơn chứ. Giờ con bên này nó không ngó tới, con Việt Nam nó không ngó tới, thì mình nhờ người bà con nào đó họ xăm viện dưỡng lão, nó có giá cao nhất và giá thấp nhất. Ví dụ như họ có tiền thì anh nằm dưỡng lão sang hơn, có phòng nó tiện nghi nhiều hơn, vẫn rộng hơn. Còn mình họ ăn nó ngon hơn, còn mình tiền ít thì ăn nó thua một chút, nằm phòng hay một chút đó, ví dụ gì đó. Nhưng mà mình nó dễ tính cho mình hơn, mình có tiền mình, ví dụ như lương hưu thì mình khi mình con mình lơ hết thì mình tính cái kiểu mình giao luôn tiền hưu cho dưỡng lão luôn. Chính phủ họ trả cho dưỡng lão cái tháng là trả bao nhiêu thì họ rút luôn từ ngân hàng nào chính phủ nhập vô đó, ví dụ gì đó. Mình nhờ một người bà con ta hướng dẫn dành cho bà đi không được, mà con chính nhau lờ thấy thì giờ cái nhờ con được, nhờ con đi hỏi cái đó được hay không, thì cái nhờ con đi hỏi được thì đi hỏi. Có nhiều người họ về Việt Nam mà có nhiều người họ muốn ở với con, họ thấy ở với con trai thì có giao, ở với con gái thì có rể, nó phiền phức quá, cho nên họ tới luôn dưỡng lão. Nhưng mà dưỡng lão anh nó nói trên mạng nghe được lắm, nó cũng biết thương người, có tình người lắm. Dưỡng lão Việt Nam nói trên mạng.
Nhưng mà chị Hương ơi, chị Hương còn cái vấn đề mà thuốc men nó có bao cho mình không? Mình đau rồi họ có đưa bệnh viện, họ tiền thuốc tiền men ai trả?
Theo tôi nghĩ thì cái đó mình tới đó mình hỏi rồi nó sẽ hướng dẫn nữa. Nó chỉ nói đơn giản là tiền ăn tiền ở.
Chắc
mình tới đó mình hỏi thử là mình bệnh bác sĩ tới đó nó khám cho mình hay là phải đưa mình vô bệnh viện thì có người bên Việt Nam nhờ họ tới cụ thể luôn, chứ bên này gọi thử để mà cụ thể hỏi thử giùm cho nhiều người, nhưng mà gọi nó không bắt máy. Mình mua thẻ mình gọi thẳng luôn cho nó mà nó không bắt máy.
Vâng, cảm ơn cô Hương rất nhiều đã gọi vào góp ý.
Cảm ơn chị Hương nha.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 để gọi vào góp ý trong bức thư này của cô Yến, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào đài, tại nhiều khi nếu mà quý vị gọi trễ thì thời gian của chương trình cũng không có nhiều. 817-899-4110. Nhã Quyên không biết là về Việt Nam cái y tế của Việt Nam nó có tốt hơn hay không, thức ăn thức uống bên đó nó có tốt hơn hay không, và cái nữa là cái bà buồn đây không phải là, chắc có lẽ cũng không phải là cái nơi bà ở, nhưng mà buồn là buồn gia đình thì nhiều hơn, cái tinh thần của bà nó nhiều hơn. Không biết có cái cách nào để giúp cho bà có thể có một cái suy nghĩ gọi là mình nhìn một cái hướng khác nó tốt hơn hay không. Nhiều khi mình thay đổi cái cách nhìn á, thì mình thấy cái sự việc nó vẫn tốt hơn là mình cứ suy nghĩ một cái cách bi quan. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Tây.
Betty xin mong quý vị cố gắng những chút thì giờ quý báu để mà gọi vào cho ý kiến cùng với bác Yến ngày hôm nay. Bác 72 tuổi đang ở nursing home, có mấy người con, 4 người con, mà thấy đúng là mỗi người có một cái nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ đó, theo nhà Phật thì nói như vậy. Thường thường người ta có mấy người con, bốn người con, rất là quý bố quý mẹ, nhất là qua bên Mỹ này rồi. Phần đông á, Bích Ti thấy nghĩa là cũng có một vài người con họ cũng đối với bố mẹ cũng không có ra gì, nhưng mà không đến nỗi tệ như vậy. Chứ Bích Ti đi ra đường, Bích Ti gặp nhiều người con đàng hoàng lắm. Chứ những gia đình mà Bích Ti quen đó cũng không biết nỗi nào, thế ai cũng thương yêu, hầu như là thương yêu bố mẹ và lo cho bố mẹ nhiều lắm. Thế nhưng mà đúng là cái nghiệp của bác, hai bác như vậy, thành ra là bác gái bị như vậy, rồi ông chồng lại bỏ bê nữa, rồi ông chồng không ngó ngàng gì hết. Chứ đáng lẽ mà vợ như vậy thì phải giúp cho vợ, mặc dù nếu có thể vợ ở nhà mình không lo được thì đưa vào nursing home thì cũng tạm thời giải quyết cái vấn đề lo lắng cho vợ đi, nhưng mà ít nhất mình cũng phải vào mình thăm nom cho vợ. Đằng này vợ nằm trong nursing home rồi ở nhà lại đi về Việt Nam, không có vợ ở nhà rồi tự do nữa, bay nhảy đi về Việt Nam, chơi bời Việt Nam, bồ bịch lăng nhăng, không có đến thăm vợ nữa. Thì quả thật cái Bích Ti nghe cái câu chuyện này bác Yến, bác nói chuyện mà bác cứ rớt nước mắt, bác cứ thở dài não nuột mà bác khóc nữa. Thành ra là Bích Ti thấy bất nhẫn cái quá trời. Thành ra không, cũng mong quý vị gọi vào để mà góp ý thêm vào. Như là cô Hương thì cô gọi vào thì cô nói như vậy, đi về Việt Nam. Khi về Việt Nam thì có đồng bào Việt Nam mình, có người Việt Nam mình chung quanh thì nó cũng vui rồi. Đó. Nhưng mà cái kẹt cái là khi mà bác ấy bị đau như thế này, những cái vấn đề về y tế bên Việt Nam mình nó khó khăn lắm. Phải có tiền, mà bác có mấy trăm đồng, gọi cho bác có 1.000 đồng đi, rồi bác có thêm một vài trăm đồng cái tiền gì nó tiền về hưu của bác nữa đi, ví dụ như vậy đi đó, thì bác chi giỏi cho bác cũng chừng 1.500 bạc nếu có. Quả thật đó, mà hình như bên này mà nếu mà được cái tiền Medicare mà thì là cái vốn ở trong nhà băng mình không được quá 3.000 đồng, hai vợ chồng không được quá 3.000, tức là cái tiền nhà băng mình không được quá 3.000 đồng trong công băng của mình đó. Thì thành ra hai bác chắc cũng không có tiền nhiều, đưa tất cả nhà cửa làm lụng tất cả đưa hết cho con rồi, giao hết cho nó rồi để mà được hưởng cái Medicare với Medicare của bên California này. Thấy không ạ? Đó, thành ra bây giờ mấy đứa con nó có nhà có cửa rồi, nó không có biết lo gì cho bố mẹ nữa. Thành ra là nếu bác về Việt Nam thì bác cũng đâu có tiền nhiều đâu, mà mỗi lần bị đau bệnh mà đi vào trong bệnh viện của Việt Nam thì phải lòi tiền ra. Cái đồng tiền là đi đầu tiên ở Việt Nam, còn nếu không thì đâu có được vào khám bệnh hoặc là không được nằm trong bệnh viện nữa.
Dạ vâng. Xin ngắt lời, xin phép ngắt lời của Bích Ti. Dạ. Cho Nhã Quyên, Hoàng Thủy và anh Thanh Hùng. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ. Dạ.
Hello, xin chào. Dạ xin chào.
Dạ xin chào chị.
À.
Xin chào giám biết quý anh.
Dạ em chào chị. Em xin có một chút ý kiến như vậy nè.
Dạ, chị cho biết quý danh trước được không chị, để cho cô Bích Ti biết là chị tên gì vậy?
Dạ, Bích Ti xin chào ạ.
Dạ, chào chị, em tên Phượng Nguyễn.
Dạ, xin mời chị Phượng.
Dạ, Bích Ti, mời chị Phượng, cảm ơn chị Phượng đã gọi vào nha.
Dạ, em xin có một chút ý kiến như vậy nè. Tôi bây giờ bác là không có được cái gia đình cho con cái chăm sóc như vậy, thì bây giờ bác tự làm niềm vui, lấy niềm vui của bác, mua một ba phát. Xong rồi như mở hài, nếu mà đạo Chúa thì mở về đạo Chúa coi, còn đạo Phật thì mở về kinh Phật coi, rồi hả mở hài mở này mở kia, mấy cái đó làm niềm vui cho mình. Mình ở đây ở Mỹ này rồi thì cũng hơn là kinh tế, cái sự y tế của Mỹ thì phải tốt hơn chứ. Ở Việt Nam thì hả dưỡng lão Việt Nam vô đó đi mà thấy cái cảnh thức ăn thức uống rồi hả thuốc men được cực khổ lắm. Ở đây có người xà tao lo chăm sóc sẵn, tại sao phải đi về Việt Nam làm gì? Cái đời tự tạo niềm vui cho mình, bây giờ mình không có niềm vui thì tự tạo niềm vui cho mình. Một cái phát mở hài mở đồ coi, rồi nếu đạo Chúa thì đọc kinh đọc kệ, còn đạo Phật thì cũng mở kinh kệ của Phật mà coi, vậy nó cũng vui vậy.
Nhưng mà chị Phượng ơi, ở trong nursing home á, thì ví dụ như mình coi cái TV trong nursing home, Bích Ti nhìn, Bích Ti biết rồi. họ không có cho, ví dụ như nằm chung một cái phòng có hai ba người nằm chung á, mình đâu có internet để mà mình coi được, chỉ coi mấy cái phim của cái local thôi đó.
Thì em như nghĩ vậy là sao mà không có internet thì bây giờ mình mua cái internet có mấy chục đồng một tháng, có 10 đồng 20 đồng bằng tháng, nó rẻ hơn à. Nó đủ điều kiện ở đây, quá trời điều kiện. Tại sao mà đời dễ mà có được điều kiện ở Mỹ đi đây mà. Tại sao mà đi về Việt Nam làm gì? Ở đây thiếu gì để mà tạo niềm vui? Mình không có người, không có ai làm cho mình vui, mình tự làm cho mình vui.
Dạ. Yeah.
Tự ai thầy
với thân, tự thầy
chữa, chạy cái chinh, rồi hàm mổ, xẻ cái chinh cho mình xong rồi mình đi ấy thôi. Còn nếu mà có đau chưa quá thì ngâm muối hột với lại lá lốt nó nấu lá lốt với muối hột ngâm là nó hết đau. Nó hết đau chân, cái đó là kinh nghiệm của em. Tại cái chân của em đau, em còn trẻ lắm, em mới 48 tuổi rồi mà đau nhức xuống nhà từ hồi người ta chỉ em làm em hết đau nhất. Rồi xong rồi tự
chị Phương ơi, chị Phương ơi, chị nói là lại đi dùng
lá lốt nấu với muối hột là cho bị đau nhất gì vậy chị Phượng? Bị gao hay là bị đau nhất chân thường thôi thưa chị?
Mọi thứ luôn.
Tức là nếu mà những người bị bệnh gao á, họ lấy cái họ lấy cái muối hột này rồi họ bỏ vô với lá lốt, họ nấu nước sôi lên hả chị Phượng? Nhúng vào cái nước hả chị?
Nó bỏ lá lốt cho nó hộp nấu.
Nhưng mà có nước không ấy? Nhân viên nói là mình bỏ nước vô mình nấu phải không?
Đúng rồi, bỏ nước vô mình nấu, mình mua cái thau mà loại ngâm chân nó qua mạc á.
Dạ, rồi mình nấu nó nguội nguội cái mình bỏ chân mình vô ngâm với cái lá lốt với muối hột này.
Đúng rồi, lá lốt bỏ vô, bỏ lá lốt muối hột với nước xong cái mình bỏ mình nấu.
Dạ.
Mình nấu nó sôi lên mình vặn lửa nhỏ nhỏ cho nó ra lá lốt á.
Thì nó làm cho rồi, cái chân mình nó đỡ đau nhất hả chị?
Đúng rồi, đau nhất là ngâm, nhất tay, nhất chân gì em là người thường nhất, giống em đi muốn bò luôn á.
Dạ.
Mà từ hồi em ngâm em hết rồi.
Có bao giờ chị...
Chỉ nhiều người ta hết lắm á.
Dạ, có bao giờ... tại cho sao xin lỗi cô với Tây tại... tại thấy nha, thay vì góp ý cho cô Yến mà có một cái bài thuốc nha quý vị cũng hay, thì nếu mà ai đang đau nhất thì có thể là thử giúp được cho nên hỏi luôn, nhưng mà không biết là chị dùng muối hột hay là dùng cái muối Epsom salt ở trong này để cho nó muối hột hả? Tại vì anh Thanh Hùng biết không, tại cái muối Epsom salt của Hoa Kỳ ấy, nó cũng rất là tốt, thì có một số người họ cũng dùng cái muối đó.
Việt Nam á, chị đó em về Đà Lạt á, nó sơ nó là sơ nước sơ bò không á, rồi ai chỉ cho sơ làm, sơ hết, sơ làm sơ nấu sơ hết. Em cũng thực nghiệm cho em, trời cái tay nhức lắm, giờ lên không nổi luôn á, thấy em cũng nấu, ăn cơm hết nhất tới giờ luôn á. Tay chân,
dạ vâng, cảm ơn chị cái bài thuốc.
Bây giờ cái bài thuốc của chị Phương nó phải hay đấy.
Dạ vâng, rất là hay. Dạ vâng. Mà hiện tại thì chúng ta đang cần thêm một bài thuốc nữa để giúp cho cái bác Yến này đi.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Xin cảm ơn chị Phương rất nhiều với góp ý của chị, và xin phép quý vị khán giả cho chúng tôi gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.